Trịnh đại chúng đọc khiến tình viên mãn.
4. Kiến tinh viên mãn.
Chữ viên nghĩa là nó ở khắp tất cả, tròn đủ, mãn là đầy, viên là tròn, tròn đầy. Ví dụ như mặt trời ở chiếu khắp trên trái đất nhưng mà không gọi là viên, bởi vì ở trong những cái hộp thùng kia kín mít thì nó phải tối, mặt trời không xuyên được vào, cho nên mặt trời chỉ ở chùm khắp mọi nơi, chứ còn nói mặt trời viên thì không được, không gọi là viên mãn được. Chữ viên nghĩa là không có chỗ nào thiếu. Ở trong cái gỗ đó nó cũng có những cái khe hở nhỏ nhỏ, mà cái tánh Phật của chúng mình ấy, nó đều có mặt ở đấy, bởi vì nó là bản thể của vạn pháp, cho nên cực chỗ rỗng cũng như chỗ đặc, chỗ nào cũng là nó cả, thế thì mới gọi là viên. Con nói tiếp.
A Nan lễ Phật, chắp tay quỳ thẳng bạch: Thưa Thế Tôn, nếu cái thấy nghe thật không sanh diệt, sao Thế Tôn lại trách chúng con bỏ mất chân tánh, điên đảo hành sự? Xin Phật mở lòng từ bi, rửa sạch trần cấu cho chúng con.
Đấy, ở cái bài thứ ba thì Phật nói là nó không sạch, cái tánh thấy chúng mình không sanh diệt. Thế mà ở cái bài thứ hai, trong cái văn kết của bài thứ hai thì Phật lại bảo chúng mình là đánh mất cái tánh chân thật mà điên đảo hành sự. Thế thì ông ấy bảo nó đã không mất thì làm sao mà Phật lại bảo là chúng con đánh mất? Vậy thì cái câu là thế nào? Bây giờ Phật nói minh bạch nó là cái không mất, mà sao trên Phật lại bảo chúng mình đánh mất?
Dạ, mô Phật, kính bạch trên thầy. Sở dĩ bài số 2 Phật bảo chúng con đánh mất có nghĩa là chúng con không thấy được cái chân tâm của mình, mà sống với cái chân tâm của mình, mà cứ sống với cái vọng, cho nên là có đấy mà mình không biết thì cũng như là không có.
Nó không mất, mình vẫn dùng nó cả ngày ở đây này. Nếu không có nó sao mình thấy, mình nghe, mình nói đấy. Mình vẫn dùng nó cả ngày, nó đâu có mất. Nhưng mà mình không biết gì đến nó. Mình dùng nó cả ngày mà mình lại không biết đến nó, mà cứ theo cái nhận thức, nghĩ thức, cái hư vọng, nhận những cái hư vọng là thật. Đấy. Thế cho nên mới bảo chúng ta là điên đảo. Con nói tiếp.
Như Lai duỗi cánh tay kim sắc, ngón tay chỉ xuống hỏi A Nan: Ông thấy tay Mẫu Đà La của tôi là chánh hay ngược? Thế gian cho đó là ngược, vì đầu ngón tay chúc xuống đất. Còn con thì không biết thế nào là chánh là ngược. A Nan, nếu thế gian cho đó là ngược thì thế nào là chánh? Như Lai đưa cánh tay Đâu La Miên chỉ lên trên không thì gọi là chánh.
Phật liền đưa cánh tay lên và bảo A Nan:
Xuôi ngược chỉ là đầu đuôi thay đổi lẫn nhau. Tất cả thế gian đều thấy như thế. Vậy ông hãy xét vì sao thân Như Lai gọi là chánh biến tri, mà thân các ông lại gọi là điên đảo tánh?
Ở đây Đức Phật minh định cái nghĩa chánh và ngược. Ngược đây tức là cái chữ Phật định nghĩa cái chữ điên đảo mà Phật quở trách ông A Nan đấy. Nhận được nghĩa hai cái chữ điên đảo, điên đảo tức là ngược. Thì bây giờ Phật lấy cái thí dụ minh bạch rõ ràng là cái cánh tay. Cái cánh tay này nếu đầu ngón tay mà để cho là ở trên, thế thì gọi là chánh, bởi vì đầu để lên trên thì gọi là chánh. Còn cái đầu mà lại để xuống chút xuống thì gọi là đảo. Đấy, chánh hay đảo nó chỉ ở cái công dụng mình dùng. Thế mình dùng đúng thì người ta bảo mình là chánh, còn mình dùng sai thì người ta bảo mình là đảo. Còn thật ra thì nó ngược hay là nó tránh?
Dạ, thật ra nó không có ngược cũng không có tránh.
Thật không?
Dạ.
Cái đầu một chút xuống mà không gọi không ngược à?
Dạ, đấy chỉ là cái chỗ nhận biết của chúng con thôi.
Người ta nói là bởi vì nó có thật thì người ta mới nói. Ở đây là Phật chỉ cho chúng ta thấy cái cánh tay ấy, nó vẫn cứ là cánh tay của thầy đây, nó không sao, nó là nó. Thế nhưng cái công dụng thì có lúc đúng mà có lúc sai. Phải không?
Dạ.
Như cái đầu mà để lên ấy, thì gọi là đúng. Còn cái đầu mà đặt xuống ấy, thì gọi là sai. Nên nó thay đổi, nó tùy cái công dụng. Nếu mình làm đúng thì người ta gọi mình là đúng. Mà nếu mình làm sai thì người ta gọi là sai. Cái công dụng nó có lúc đúng, lúc sai. Nhưng cái cánh tay ấy, nó đúng thì nó vẫn là cánh tay. Mà nó sai nó cũng vẫn là cánh tay. Cái cánh tay là cái thể. Lấy cái tâm của Phật với tâm chúng ta cũng đồng thể. Cái thể nó không thay đổi, nó vẫn là cái tâm. Nhưng mà ông Phật ấy, ông ấy làm thế nào mà người ta khen ông là chánh biến chi? Còn bọn chúng mình ấy thì dùng cái tâm mình thế nào mà đến nỗi người ta bảo mình là điên đảo? Đã? Vậy thì bây giờ tìm cái điên đảo của mình đi. Mình thấy được cái điên đảo của mình thì rồi mình mới chính nó lại được chứ. Cho nên Phật quở trách ông điên đảo hành sự. Đấy, không phải là ông mất hẳn cái cánh tay, mà chỉ bởi vì ông dùng cái cánh tay một cách đảo. Ông không dùng đúng. Thì cái cánh tay ở đây là ví với cái tâm. Đấy, cái tâm của chúng ta, cái tâm nó không mất, nó vẫn đứng đấy. Nhưng mà ông dùng sai. Phật thì Phật dùng đúng, cho nên người ta khen Phật là chánh biến chi. Còn ông dùng sai, ông dùng ngược, ông dùng đảo, cho nên người ta gọi ông là điên đảo tánh. Vậy thì khi Phật nói ông bỏ mất chân tánh, điên đảo hành sự, không có nghĩa là ông, cái chân tâm của ông nó mất đi, mà bởi vì ông đã dùng cái chân tâm ông một cách điên đảo. Thành ra có cái chân tâm. Bây giờ cái tâm mà dùng điên đảo thì người ta gọi là vọng tâm. Ông mất cái chánh mà ông dùng nó lầm sai, cho nên người ta gọi cũng cái tâm ấy, nhưng bây giờ người ta gọi là vọng. Mà bảo là ông đánh mất cái chân tâm mà ông dùng cái vọng tâm, thì anh nhận không? Đấy, không phải là cái tâm ông mất, mà chỉ ở cái chỗ ông đã sử dụng sai. Ông đánh mất cái công dụng chân chánh mà ông đã dùng một cách điên đảo. Mới chỉ rõ cái chỗ điên đảo của chúng mình. Con nói tiếp. A Nan và đại chúng.
A Nan và đại chúng ngẩn ngơ, không biết thân tâm mình điên đảo chỗ nào. Phật từ bi thương xót, phát tiếng hải triều khắp bảo trong hội. Các thiện nam tử, ta thường nói rằng sắc, tâm, các duyên và các tâm sở, các pháp sở duyên đều duy tâm biến hiện.
A Nan và đại chúng ngẩn ngơ không biết thân tâm mình điên đảo ở chỗ nào. Phật từ bi thương xót, phát tiếng hải triều khắp bảo trong hội. Hải là bể, triều là sóng, cái sóng biển. Cái sóng biển cứ mặt trăng mọc, mặt trăng nó có cái sức hút nước, cho nên hễ cứ giờ mặt trăng mọc thì cái sóng nó dâng cao, cho nên có cái âm thanh hùng vĩ mà đúng giờ, đúng lúc. Cho nên đây ví cái tiếng nói của Phật như tiếng hải triều, là Ngài dạy chúng ta hợp thời và đúng cái căn cơ, đúng cái lúc cần dùng. Phật dạy các thiện nam tử, ta thường nói sắc tâm, các duyên và các tâm sở, các pháp sở duyên đều duy tâm biến hiện. Sắc và tâm, chúng ta hiện tại tâm ở khắp vũ trụ đây, cái tâm thể của chúng ta nó chia ra hai phần rành mạch là sắc pháp và tâm pháp. Tâm pháp là những pháp về tinh thần, và sắc pháp là tất cả những thứ bằng đất nước gió lửa ở trong hư không, cho nên gọi là sắc pháp và tâm pháp. Sắc là những cái hình, những cái sắc, những các cái hình tướng nó hiện lên, có nội sắc và ngoại sắc. Nội sắc tức là cái thân của chúng mình, mắt tai mũi lưỡi thân, cái thân của chúng mình là nội sắc. Còn sắc thanh hương vị xúc pháp sáu trần này là ngoại sắc. Thế là một cái chữ sắc này gồm cả nội lẫn ngoại. Thế còn cái chữ tâm,
dạ mô Phật kính bạch trên thầy, chữ tâm là ý nói là những cái tâm phân biệt, tâm phân duyên của chúng con.
Cái vọng tâm của chúng mình, cái tâm chúng mình đang yêu ghét mừng giận, tôi thấy tôi nghe, chúng ta gọi là tôi, cái tâm của mình, đó là cái vọng tâm. Thế còn các duyên,
dạ mô Phật kính bạch trên thầy, ở đây các duyên và các tâm sở là ý nói về sáu cái thức của chúng con, mà cứ theo duyên nó khởi lên.
Duyên thì có nhân duyên, rồi sở duyên duyên, rồi tăng thượng duyên. Thế những cái ấy gọi là các duyên. Nhân duyên như là cái cây nó mọc thì phải có cái nhân là cái hạt giống, rồi phải có những các duyên, đất nước gió lửa, con người trông non vun sợi, thì lại cái cây nó mới mọc. Thế cho nên cái nhân là cái quan hệ lắm, nhưng mà không có duyên thì cũng không bao giờ thành. Cái hạt mít là cái nhân để thành cây mít, nhưng nếu không có duyên, cái hạt mít cứ để trên gác bếp thì có bao giờ lên cây mít mà có trái mít ăn đâu. Thế cho nên cái nhân là quan hệ, mà cái duyên rất cần. Còn tăng thượng duyên, ví dụ như cái cây nó đã mọc, nhưng nếu mà được nước mưa tưới đều đều thì nó tốt hơn, thì cái duyên ấy phụ giúp, cho nên gọi là tăng thượng duyên. Ví dụ như chúng ta đã có cái thói sân giận, thế gặp duyên là nó nổi lên, nhưng lại thêm có những bạn bè xúi dục, thổi cho cái lửa nóng của mình nó càng thêm lên, thì cái ấy gọi là tăng thượng duyên. Thế rồi sở duyên duyên, tức là sở duyên là cái chỗ mình duyên vào. Cái chỗ mình duyên vào nó làm duyên cho cái việc nó thành tựu. Thế cái ấy gọi là sở duyên duyên. Thế thí dụ đấy, như thế, những các cái thứ như thế gọi là các duyên và các tâm sở. Thế rồi tâm sở là cái gì?
Dạ mô Phật, tâm sở kính bạch thầy, ở đây nói là Phật dạy là có, chúng ta có 51 tâm sở.
Tâm sở tức những cái thuộc về tâm. Dạ. Hờn giận, thương lo, đấy, những cái dục, cái công dụng của tâm, cho nên gọi là tâm sở. Và các pháp sở duyên là cái gì?
Dạ mô Phật kính bạch thầy, các pháp sở duyên có nghĩa là những pháp mà chúng con duyên,
chúng ta duyên vào. Mà duyên ấy thì tức là hoặc là mắt thấy, cái mắt nó duyên vào, hay cái tai nó duyên vào, hay cái mũi nó duyên vào, cái lưỡi nó duyên vào. Chúng ta dùng 6 căn để duyên vào 6 trần. Cho nên pháp sở duyên tức là cái cảnh ở bên ngoài. Đấy, thì như thế còn tức là kể tất cả, cả thân, cả tâm, cả cảnh. Không có từ nhiều đến ít. Để tất cả đều duy tâm biến hiện. Thế nào là duy tâm biến hiện? Cái chỗ này là cái hết sức khó. Chỉ có mất Phật mới thấy. Rồi Phật cố gắng, Phật nói các kinh. Kinh nào cũng cứ giảng về cái nghĩa này. Mỗi kinh giảng một khía cạnh, mỗi kinh chỉ một màu sắc. Nhưng mà chúng ta học thì thực ra trực nhận được phải có cái tu tập mới được. Thế đều duy tâm biến hiện. Ví dụ áo dài, áo vạt, áo cánh, áo lót, quần trong, quần lớn, quần nhỏ đều làm bằng vải. Thì cái vải ấy, nó là cái thể. Mà tùy cái sở thích mỗi người, kiểu mỗi người, nó thành là áo dài, nó thành là áo đầm, nó thành là áo lót, nó thành quần. Có khi là người ta may cả dớ, gọi người ta may là mũ, nghĩa là đủ các thứ. Chi chi cũng làm bằng vải cả. Thế thì cái vải ấy là bản chất mà hiện lên các hình tướng là áo dài, cái quần, cái mũ, cái đôi dớ. Thế thì đây cũng thế, cái tâm đấy, cái tâm thật của chúng mình ấy, nó là bản thể của tất cả vạn pháp, từ đám mây cho đến dòng sông, cho đến quả núi, cho đến cái cây, quả ổi, quả xoài, đều là cái tâm mình là bản chất, tất cả những cái kia làm ra. Thế thì cái thế cho nên cái tâm chúng mình đó, cho nên Phật mới nói là chúng ta có pháp thân. Pháp thân tức là lấy vạn pháp làm thân. Dĩ nhiên là cái nghĩa này nó khác với cái chỗ hiểu biết hàng ngày của mình, cho nên chúng ta nghe mới nghe nó bỡ ngỡ, nhưng mà cứ học dần, nhận dần rồi cũng có thể hiểu được. Chúng ta học thì chúng ta hiểu, tin được, rồi một ngày mai tu ấy, thì chứng được cái sự thật nó là như thế. Quả ổi, quả na, quả xoài không phải là cái gì khác, chính là mình đấy, tâm mình. Tâm mình tức là mình chứ còn gì. Tất cả cái tâm là bản thể. Thì cái này phải học Bộ Lăng Nghiêm, chịu khó để ý này, thì nhận được ra, thì hiểu, thì tin được. Nhưng mà muốn chứng được cái sự thật ấy, thì phải lại cũng y theo Kinh Lăng Nghiêm đây, theo Đức Quán Thế Âm nhập định. Đấy, dần dần rồi sẽ chứng được cái cảnh thật, tức là cái tánh A-di-đà vô lượng quang, vô lượng thọ là bản thể của hết thầy vạn pháp. Cho nên cây ổi đang đứng trước mặt mình, cây dừa, cây hồng đó, là Đức A-di-đà đang đứng đây, Đức Thích Ca đang đứng đây, tất cả các bậc thánh hiền đang có mặt ở khắp cả. Đấy. Thế bây giờ thì em nhìn cái bảng kia, đương đương thường hữu nhân cố, đương đương thường trụ pháp thân. Thế là thế nào? Cái nhân tức là cái tánh Phật mình đang có, mình đang thấy ở nơi mắt, mình đang nghe ở nơi tai, cái kiến tinh, cái tinh túy của cái thấy, chúng ta thấy bằng nhãn thức. Cái tinh túy của cái nhận thức là cái tánh biết thấy. Nhận thức là thấy lầm, vì qua cái nghiệp báo là con mắt, ánh mặt trời, các hình ảnh là cái hư vọng. Nhưng mà cái tánh nó biết thấy, cho nên gọi là kiến tinh. Thì cái ấy chính là tánh Phật. Mà cái ấy nó không tròn theo con mắt, nó cũng không theo cái tai, nó không phải là cái hố như cái tai, nó không hình không tướng. Cái tánh này cái đương đương thường hữu nhân. Hiện tại chúng ta đang sử dụng cái tánh Phật của mình đấy, nó đang biết thấy, nó đang biết nghe, nó đang biết nói. Thế là hiện tại ngay bây giờ mình đang có cái nhân đấy, cái tánh Phật đấy. Nếu cứ y cứ vào cái tánh Phật này, theo như Đức Quán Thế Âm nhập định vào cái tánh, cái tánh biết nghe là cái tánh Phật, là cái kiến tinh này, mình an định sống với cái kiến tinh này, buông dần buông hẳn những cái hư vọng, thì những cái hư vọng ấy nó khắc từ từ nó tan. Sắc ấm, thọ, tưởng, hành, thức, năm ấm nó sẽ từ từ nó tan. Bởi vì nó là cái vô minh, là cái hư vọng, là những vọng tưởng, cho nên nó sẽ tan. Thế đến cái khi nào nó tan hết, năm ấm tan, sanh diệt đã diệt, tịch diệt hiện tiền, thì lúc bây giờ hiện tiền là cái tánh vô lượng quang, vô lượng thọ, thì chúng ta sẽ nhận được cái pháp thân của mình, tức là lấy vạn pháp làm thân, tức là chính mình là bản thể của vạn pháp.
Dạng chứ hữu nhân cố, chữ cố là
gì? Đấy, thế thì đương đương thường hữu nhân, chữ cố là bởi vì thì hiện tại bây giờ mình đang có cái nhân, mình đang thấy, mình đang nghe, mình đang ngửi, đang nếm đấy. Thì bởi vì, chữ cố là bởi vì hiện tại mình đang có cái nhân đây, thì biết rằng hiện tại pháp thân mình vẫn thường trụ, nghĩa là cái tánh nghe, tánh biết, cái tánh biết của thầy đấy, nó đang thấy, đang nghe, đang ngửi đây. Cái tánh này vuông hay nó tròn, lớn hay nó bé?
Không lớn không bé
thì nó như không, nó không hình không tướng, chứ nó không phải là cái thân này. Thân này là đất nước gió lửa, cái này là làm bằng đất, không phải nó. Còn nó thì nó là bản thể ở nơi cái này, mà nó cũng ở khắp cả đấy. Pháp thân của mình đang thường trụ, nó đang ở khắp pháp giới. Cứ chịu khó học Lăng Nghiêm, cứ học từ từ đi rồi thì mình hiểu được mà tin được. Càng tiếp.
Dạ, mô Phật.
Thân ông, tâm ông đều là những vật hiện trong diệu minh chân tinh diệu tâm.
Thân ông, tâm ông nghĩa là cái vọng thân hiện tại đây với cái vọng tâm hiện tại bây giờ chúng ta đang sử dụng này, đều là những thứ hiện ở trong cái diệu minh chân tịnh diệu tâm. Tâm của chúng ta đó, nó diệu minh, nó là cái diệu tâm. Diệu tâm như ban nãy Phật vừa dạy đấy, tâm ông Anan dù điên đảo, tâm của Phật dù là chánh biến chi, nhưng mà vẫn đồng thể, vẫn thường trụ ở khắp mười phương, đồng thể như nhau, đầy đủ trí tuệ đức tướng như nhau không khác, cho nên gọi là diệu tâm. Đấy, cái diệu tâm của ông nó đang diệu minh, tức là nó đang thấy, đang nghe. Đấy, ông đang làm đủ các công việc, nó là diệu minh. Nó chân thật chứ không phải nó là cái hư vọng. Nó thường còn, nó thường lạc ngã tịnh, nó chân thật. Tinh, nó là cái phần tinh thần, tinh túy, tinh thần. Nó không hình, không tướng. Nó là tinh thần, tức là nó không có hình, không có tướng, mình không nắm, không bắt được. Nhưng mà nó lại chân, là nó có thật, chứ không phải nó là cái hư vọng. Đấy, thế thì đấy, cái tâm thật của ông ấy là diệu minh chân tinh diệu tâm. À, mà hiện tại bây giờ đây, cái thân, cái sắc đấy, cái sắc thân đất nước gió lửa của ông, và cái tâm của ông thì ông đang tin là nó ở trong cái thân, mà ngay cái thân này cũng là vật hiện ở cái chân tâm này, nó hiện ra như thầy vừa nói ban nãy, như cái vải. Từ cái vải mà nó hiện ra cái áo, nó hiện ra thành cái quần. Từ cái vải mà nó có cái thành là cái áo, nó thành cái quần. Thì bây giờ từ cái chân tâm này mà nó hiện ra thành có cái thân hiện tại của ông bây giờ, mà cả cái chùa Dược Sư, cả cái thôn Phú An, cái nước Việt Nam của Khánh Tuệ là những vật đang hiện lên ở trong cái diệu minh chân tinh diệu tâm của Khánh Tuệ. Con nói tiếp.
Làm sao các ông lại bỏ tâm tánh quý báu, nhận cái mê trong ngộ?
Đây bây giờ Phật đang giảng thế nào là cái mê ở trong ngộ đây. Làm sao các ông lại bỏ cái tâm tánh quý báu? Đấy, nó quý báu bởi vì nó là diệu minh, nó là chân tịnh. Chúng ta lại bỏ cái tâm tánh quý báu ấy, nhận cái mê ở trong cái ngộ. Đấy, nhận cái mê ở trong cái ngộ. Thí dụ như quý vị nghe người ta quở trách, người ta mắng, người ta sỉ nhục mình, thì cái nghe là cái tánh Phật, nó nghe rõ. Thế trong cái lúc quý vị nghe rõ cái tiếng người ta sỉ nhục, thì quý vị nổi giận lên. Thế rồi quý vị nhận lấy cái giận hờn ấy là tâm tánh của mình, cho nên quý vị một bề vâng theo, chạy đi cãi nhau với người ta. Thì như vậy quên mất cái tánh biết nghe, cái diệu minh chân tâm, nó biết nghe, nó biết thấy, nó đang rõ ràng sáng tỏ, nhưng quý vị không để tâm đến, mà chỉ để tâm đến cái giận hờn. Tôi tức lắm, tôi giận lắm, thế thì đi ra cãi nhau với người ta. Đấy, thế như thế là nhận cái mê ở trong cái ngộ. Mình quên mất cái tánh Phật của mình, nó đang sáng suốt, nghe rõ, thấy rõ, mà lại nhận lấy cái tâm sân giận đấy là mình, rồi bốc lên, rồi đi cãi nhau, quên mình là ông Phật. Cho nên gọi là nhận cái mê ở trong cái ngộ. Và bây giờ đây Phật chỉ cho chúng mình cái chỗ điên đảo. Còn đọc tiếp mê muội.
Mê muội thành hư không, trong hư không tâm tối, kết ám thành sắc. Sắc tạp vọng tưởng, tướng của vọng tưởng là thân. Tụ duyên dao động bên trong, rong ruổi theo cảnh bên ngoài. Một khi đã nhận cái mịt mờ rối loạn ấy làm tâm tánh, thì quyết phải lầm tâm ở trong thân.
Mê muội thành hư không. Đấy. Thế là chúng ta bây giờ thấy khắp hư không đây là vì chúng ta mê. Chứ thật ra tất cả hư không đây, ở khắp cả bầu trời núi sông, đều là Đức Phật A-di-đà Ngài đang đứng đó. Đức Phật Di-đà đứng đó, Ngài biết là Ngài đang đứng đó và Ngài đang cứu độ chúng sanh. Còn chúng mình ấy, chân tâm bản tánh của mình cũng đang có mặt tại đó, nhưng mà chúng mình mê, chúng mình thấy là hư không. Thế mê muội thấy là hư không, rồi thấy hư không tức là mù mịt tối tăm. Ở trong cái hư không tâm tối ấy, chúng ta kết ám lại thành sắc. Kết ám tức là mê nữa, ám nữa, tối tăm. Để kết ám, cái si mê của chúng mình nó đặt xịt lại thành ra đất, nước, gió, lửa. Hóa ra có mặt trời là lửa. Lửa thành ra chúng ta gọi là sáng. Cái sáng này là cái sáng của lửa, tức là kết ám lại mà thành. Nghĩa là người ngủ mê quá, ngủ say quá, cho nên chiêm bao thấy ra đủ thứ. Cho cái sáng này là tại mình mê mà thấy. Mê muội kết ám lại mà thành sắc. Thế là thành ra có sáng có tối, Chứ đáng lẽ theo như Phật này, thì tất cả đều là cái tánh A-di-đà. Mười phương Phật đang có mặt tại đây, mà cả mười phương chúng sanh cũng đang có mặt ở đây. Cái tánh vô lượng quang, vô lượng thọ của mười phương chư Phật, cả chúng ta, tánh của chúng ta là vô lượng quang, vô lượng thọ, là tánh A-di-đà. Nhưng mà chúng ta mê, bây giờ tối đen mù mịt là hư không. Rồi lại ở trong cái hư không ấy lại kết ám, mà thành có đất nước, gió lửa, có núi, sông, nhà, cửa, rồi là có thân, có cảnh. Đây là toàn những cái mê mà kết thành sắc tạp vọng tưởng. Cái tâm của chúng ta là mê, cho nên gọi là vọng tưởng, hư vọng tưởng. Cái này tưởng cái kia là những cái hư vọng. Cái tâm vọng tưởng này nó ăn cơm, nó uống nước, nó thiết tha, nó kết chặt lại thành da thịt xương, gọi là sắc tạp vọng tưởng. Thế rồi tướng của vọng tưởng là thân đó, bây giờ mới thành hình, cô tuệ giác mới khánh tuệ đấy, mới thành hình ra. Thế sao lại gọi là tướng của vọng tưởng là thân? Nếu mà sân giận thì thành hình con rắn, nếu mà tham lam bòn sẻn thì thành hình con ma, con quỷ, quỷ đói. Thế nếu mà có cái sự tu hành thì được năm giới thì thành có thân người. Hỗn láo thì làm thân con chó, ngang ngược thì làm thân con cua. Cho nên xảo trá biến đổi làm thân con sâu, rồi bỗng chốc là hóa thành con bướm. Nghĩa là mỗi loài tùy theo cái tâm địa của mình mà hiện ra tướng. Cho nên con người có phúc đức thì có hai bàn tay để làm mọi việc. Con chim tuy thế cái tâm tánh nó nhẹ nhàng nên nó bay lên hư không. Còn con mèo thì hay sát sanh, cho nên cái bàn tay có vuốt, cái miệng có răng nanh. Đấy, nó tùy cái nghiệp của mỗi loài hiện cái hình tướng. Đó là nói tổng quát đấy. Chứ còn bây giờ những cái ông thầy tướng đó, ông ấy ngó có thánh tuệ, là ông ấy nhìn cái mặt, ông ấy biết cái mắt này có phước hay là về sau sẽ giàu có hay sẽ nghèo khổ. Ông ấy nhìn cái gáy, ông cũng biết cái người này mai sẽ nghèo. Đấy, tính thầy hồi thầy còn bé, có cái ông cụ đó, ông ấy bảo chị đi tu đi, chị đi tu đi, cái tướng của chị tu là chị đắc. Thế thầy mà sao ông biết? Sao ông lại bảo tôi đi tu? Bởi vì con lúc con bé đâu có biết. Ông bảo tôi thấy cái tóc của chị đấy, người ta nhìn cái tóc, mà cái tóc của thầy là cái nó ngắn mà nó không có nhiều, nó vừa ít mà nó xấu, cái loại tóc xấu ấy. Vậy mà cái ông nhìn cái tóc mà ông biết là thầy về sau. Mà bây giờ mình đi tu thật đó, tự xem cái tướng. Cho nên tướng của vọng tưởng là thân. Người ta trông cái con mắt của mình, ra trông cái chán đấy, cái chán của thầy đấy, cái tướng này là cái tướng không có lanh lẹ, lanh về cái tinh thần, cái nhanh nhẩu giỏi đó. Cái chán chán ngắm này, cái mắt mờ này, là đó là cái óc nó kém. Ở trong cái tướng là người ta thấy. Thế cho nên là ở đây Phật gọi là tướng của vọng tưởng là thân đấy. Không những là nó hiển những các cái tổng quát, mà thực ra tỉ mỉ từng tí một, người ta trong cái sắc mặt của mình, người ta cũng biết là tới cái lúc mà gặp cái vận hạn hay là gặp cái may mắn. Từng tí một nó hiển đi, nó hiển cái hình tướng. Chị em nhiều khi bảo thế là mê tín, nhưng mà có thật đấy chứ không phải mê tín đâu. Tụ duyên dao động bên trong nè, con mắt thấy những cái bóng ảnh theo cái ánh sáng mặt trời, có những cái bóng ảnh hiện lên con mắt, gọi là sắc chẳng. Theo cái động tĩnh của không khí ở cái thần kinh ở tai biến thành những các âm thanh gọi là thanh chẩn. Theo với sự hợp ly, cái mũi người có cảm giác thơm hôi, cái lưỡi có cảm giác ngọt chua, cái thân có cảm giác nóng lạnh. Đấy. Cái tâm nó vơ lấy những cảnh trần ấy, nó để trong lòng. Thế gọi là tụ duyên. Đem những cái gì mình thấy, mình nghe, mình ngửi, mình nếm, mình xúc để vào tâm, gọi là tụ duyên. Thế rồi tính toán khôn dại lợi hại, thành có tham có sân, gọi là dao động ở bên trong. Rồi một khi đã tham thì rong ruổi theo bên ngoài để đi tìm cái mình tham. Một khi đã sân giận cũng rong ruổi ra ngoài để đi tìm trả thù cho bỏ ghét. Thế là tụ duyên dao động bên trong, rồi rong ruổi theo cảnh bên ngoài. Đây là tả hình cái vọng tâm của chúng ta. Thật vẽ cái tâm của chúng mình thật rõ ràng. Sắc tạp vọng tưởng, tướng của vọng tưởng là thân, đó là cái vọng thân. Bây giờ tụ duyên dao động bên trong, rong ruổi theo cảnh bên ngoài, đó là vọng tâm. Một khi đã nhận cái mờ mịt rối loạn ấy làm tâm tánh, thì quyết định nó ở trong thân. Sao Phật lại gọi cái tâm chúng ta là cái mịt mờ rối loạn? Những cái bóng, những cái sắc trần là nhân duyên nó hiện lên ở nơi mắt. Nhân là con mắt, duyên là ánh sáng, nó hiện lên cái hình ảnh. Thế là những cái là do nhân duyên mà hiện lên. Thế những cái tai nghe cũng vậy, cho có cái thần kinh ở trong tai, rồi có cái rung động của không khí. Thế là nhân duyên thành nó hiện lên những cái âm thanh. Chúng ta cứ gọi là tôi nghe. Đó là những cái nhân duyên nó trình bày những các cái ảo ảnh, gọi là nhà ảo thuật. Này, thành có sáu trần. Chứ chính ra cái ý thức, cái tâm, cái biết mà nó đang ở trong óc á, nó đâu có thấy, đâu có nghe, đâu có biết gì. Mượn những cái nhân duyên này nó hiển lên. Đó, sáu căn nó hiển cảnh, sáu trần. Cái nhân duyên nó hiển lên sáu cảnh. Thế rồi thì là anh cứ nắm chặt, là anh nói là tôi biết, tôi thấy, tôi nghe. Đó. Thế cho nên chính cái tâm này là cái tâm mù mịt, chính là đuôi mù không biết gì, chỉ y theo mấy cái nhân duyên nó hiện lên, những cái âm thanh sắc tướng. Tức là những mà chính những cái hiện lên ấy là những cái nó lừa bịp mình, nó đánh lừa mình, những cái ảo ảnh, những cái hư vọng mà theo cái nghiệp, theo duyên nó hiện lên. Mình cứ cho là cảnh, đấy là cảnh của mình, cho là mình khôn ngoan, mình thấy, mình biết. Thế cho nên gọi cái vọng tâm của mình là cái thứ mịt mờ, là cái thứ đuôi mù. Mà rồi lại cứ nắm vào những cái hão huyền để mà lăng xăng, mà tham, mà giận, thành ra cái nguồn, một cái nguồn chảy ra ba cái độc tham sân si. Để thế mà bây giờ lại nhận cái mịt mờ rối loạn ấy, nhận đó là tâm tánh của mình, thì quyết định lầm nó ở trong thân. Đây không phải là lầm mà là sự thật. Cái vọng tâm này nó ở thân mình, nhưng nói về cái tánh thể của chúng ta thì nó ở khắp. Thế cho nên mình lầm đây, chữ lầm đây nghĩa là quên mất cái chân tâm, mà bây giờ lầm nhận cái vọng tâm này là mình. Thì cái vọng tâm này nó quyết là phải ở trong thân. Thì tại sao một khi mà nhận cái là tâm tánh ấy, thì nhất định cái loại tâm này nó phải ở trong thân. Làm sao con chỉ cái chỗ đó. Bắt ngay từ cái chỗ trụ sở của nó là cái bộ óc. Hễ không có cái căn thì nó không có phát ra cái thức, cái ý thức. Cho nên phải có cái trụ sở của nó là cái bộ óc rồi, tức là ở trong cái thân rồi. Rồi từ cái trụ sở này nó mới mượn những cái thấy của nhãn thức, những cái nghe của nhĩ thức đó, của sáu cái thần kinh ấy đưa vào, tức là của sáu thức nó mượn, như con vừa nói là nhân duyên, mượn những cái nhân, những cái duyên ấy mà nó thành, nó nắm lấy những cái hình ảnh. Cho nên cái loại tâm này gọi là tư hoặc, nó vơ những cái kiến hoặc, những cái thấy lầm ở nơi mắt, nơi tai, mũi, lưỡi, ở sáu căn là những cái kiến hoặc. Thế rồi nó vơ để nó tính toán khôn dại, cho nên chính nó tên là tư hoặc. Thế thì những cái này, rời cái thân này làm gì có những cái chuyện này đấy. Rời thân này làm gì có cái bóng ảnh, làm gì có những cái tiếng vang, làm gì có một cảm giác thơm hôi. Thế cho nên phải nắm lại những cái này. Cho nên chính những cái này nó ở trong thân thật. Cho nên bảo là người ta nói là cái tâm nó ở trong thật, nghĩa là cái vọng tâm thật sự có ở trong thân. Nhưng đây Phật bảo không có phải, là bởi vì Phật nói về cái chân tâm. Thế thì đây Phật đang giảng đấy, chính cái vọng tâm này là những thứ nó đang biến hiện ở trong cái chân tâm. Con nói tiếp.
Đâu có biết rằng cả thân lẫn núi sông thế giới đều là vật hiện trong diệu minh chân tâm.
Đâu có biết rằng cả cái thân, cái vọng thân, cho đến núi sông thế giới là cảnh của chúng mình, đều là vật đang hiện ở trong cái diệu minh chân tâm. Đấy. Cái vọng tâm thì nó đang ở trong cái vọng thân, phải không? Mà cái vọng thân này đang ở trong cái vọng cảnh, phải không? À, thế mà đâu có biết rằng cả cái vọng thân, vọng tâm, vọng cảnh ấy chỉ là những cái vật nó đang biến hiện ở trong cái chân tâm của mình mà thôi. Cái chân tâm của chúng ta gọi là cái tánh chân không, nó không hình không tướng, nhưng nó công dụng rõ ràng. Là chúng tôi đang nói, chị em đang nghe, chúng ta đang thấy cái công dụng rõ ràng. Nhưng mà nó không phải là bằng cơm, bằng gạo, bằng da, bằng thịt. Để, cho nên nó là chân không. Theo như lời Phật thì cái tánh chân không này nó có mặt ở thân mình, nhưng mà nó không phải thuộc ở trong thân, mà hiện tại nó như hư không. Nó ở trong thân, nó ở ngoài thân, nó ở khắp trên trời, dưới đất, ngoài biển, không có chỗ nào mà không có. Cho nên gọi nó là viên mãn. Tánh này gọi là viên mãn. Gọi nó là diệu minh, là bởi vì đấy, nó đang thấy. Ở mắt thì nó thấy, ở tai thì nó nghe, ở mũi thì nó ngửi, nó biết tất cả. Các nhà bác học chế tạo ra máy bay, xe hơi, bao nhiêu những cái công đức lợi ích cho nhân quần xã hội, bởi vì loài người có cái tánh diệu minh. Chẳng những loài người mà loài vật cũng có, nhưng mà nó mê muội, bị kìm kẹp ở trong cái nghiệp báo, thành nó không phát triển được. Tức thể chất của tất cả chúng sanh đồng với Phật là tánh diệu minh. Phật vừa thành đạo, câu nói đầu tiên của Ngài là: lắm thay, hết thảy chúng sanh đều đầy đủ trí tuệ đức tướng của Như Lai. Hết thảy chúng sanh đầy đủ trí tuệ đức tướng của Như Lai. Mà thật, Phật thấy chúng ta cũng thấy, Phật nghe chúng ta cũng nghe, Phật nói chúng ta cũng nói, Phật biết làm các công việc chúng ta cũng biết làm các công việc. Chúng ta đầy đủ trí tuệ đức tướng của Như Lai. Như Phật không khác, nhưng mà chỉ khác cái công dụng. Phật thì từ bi hỷ xả, chúng ta thì sát đạo dâm vọng. Thế cho nên cảm đến cái quả báo hình tướng của Đức Phật 32 tướng tốt, còn chúng ta đấy làm nay làm người, mai làm mèo, làm gà, làm vịt, làm trâu, làm bò, biến đổi các loài đủ các thứ khổ nạn. Đó là do gọi là cái quả báo, cái nghiệp báo. Chứ còn cái thể chất, cái chân tánh thì chúng ta với Phật đồng nhau. Chúng ta đâu có biết tất cả vọng thân nó cũng bằng đất nước gió lửa cùng với núi sông thế giới, đều là những thứ hiện ở trong cái chân tâm diệu minh. Vậy thì biết rằng những chỗ nào mà có cái vọng thân thì cái chỗ ấy là cái chân tâm của mình, tin không?
Dạ tin.
À, vậy cái chỗ nào mà có vọng cảnh, chỗ nào mà có núi có sông có trời mây, chỗ ấy chính là chân tâm của mình, tin được chưa?
Dạ tin.
Đấy, thôi được rồi, cứ nghe từ từ rồi sẽ thấy cái pháp thân của mình ở khắp pháp giới. Tiếp.
Thí như bỏ trăm ngàn biển lớn trong lặng, chỉ nhận một mảnh bọt nổi, trở lại cho bọt là tất cả biển lớn.
Thí như bỏ trăm ngàn biển lớn trong lặng, chỉ nhận một mảnh bọt nổi.
Nhận một cái bọt nổi tức là con nhận một cái thân khánh tuệ đó là mình. Bởi vì cái tâm, cái vọng tâm nó ở trong cái vọng thân.
Dạ.
Đấy. Mà bỏ cả trăm ngàn biển lớn, không biết là cả bầu trời kia, suối sông kia đều là những vật đang hiện ở trong chân tâm của khánh tuệ. Vậy thì tức là cái chân tâm của khánh tuệ phải ở khắp tất cả. Tất cả là những vật hiện ở trong chân tâm. Mà cả dĩ nhiên là cái bọt nổi này nó cũng đang hiện ở trong cái chân tâm ấy.
Trở lại cho bọt là tất cả biển lớn. Chúng ta nhận mấy cái bọt đấy là mình, rồi trở lại cho thân tâm mình, đây là quan trọng nhất.
Tôi thì dựng cái thân này lên đối lập với tất cả mọi người, ai mà động đến tôi phải biết. Nói tiếp.
Bọn ông là những người mê trong mấy tầng mê, như cánh tay ta rủ xuống không khác, thật đáng thương xót.
Bọn ông là những người mê trong mấy tầng mê. Cái mê thứ nhất là mình, cái chân tâm của mình ở khắp pháp giới. Vì bây giờ hãng lấy cái thí dụ cho nhận, cái biển mông mênh, bây giờ mờ mịt không thấy được cái biển nữa, mà chỉ thấy mấy cái bọt, đấy là nhận những cái bọt, đấy là tâm, là tánh của mình, là tâm mình, là thân mình, là cảnh của mình, cả cuộc đời của mình, nhận mấy cái bọt đấy là mình. Thế là thấy những cái bọt này là quan trọng nhất. À, coi như cái bọt này là tất cả, là biển lớn, là thế giới, là tất cả. Cho nên đây bảo là ông ở mấy tầng mê. Chúng ta tâm tánh của mình ở khắp pháp giới thì quên đi.
Bây giờ mình lại bảo cái tâm mình nó đút nút ở trong cái thân này, rồi cái thân này lại phải ở trong cái cảnh này. Để mà không biết rằng cái tâm thật của mình ấy, nó là cái gì? Nó bản thể của cả vọng tâm, cả vọng thân, cả vọng cảnh. Cái nghĩa là cái tâm của mình nó là bản thể của khắp hết thảy. Tâm của mình nó rộng lớn như vậy, mà bây giờ mình cho là nó đút nút ở trong cái thân này,
là một cái mê. Nhận lấy một rúm đất nước gió lửa, hàng ngày ăn cơm uống nước, thở một tí không khí, vơ lấy một chút xíu, bào chế ra máu, kết làm da thịt xương, nhận là thân thể của mình. Đó là hai cái lớp mê. Rồi trở lại coi mình là quan trọng nhất. À, đối với tất cả thế gian này mờ mịt không đếm xỉa gì cả, chỉ biết cho cái thân mình là quan trọng,
mà rồi trở lại dựng lên đối lại với hết thảy.
Đấy là cái lực tầng mê thứ ba. Vật như cánh tay ta rủ xuống không khác. Đấy,
cánh tay là sự thật. Bây giờ chúng ta có cái công dụng giơ cái cánh tay lên và rủ cái cánh tay xuống, đó là công dụng của cánh tay. Thật thể là cái cánh tay, thì dù chúng ta giơ lên hay chúng ta giơ xuống, cái cánh tay nó vẫn là cánh tay. Thế cho nên cái cánh tay là thật. Còn cái công dụng, khi đầu ngón tay mà để lên trên thì người thiên hạ người ta cho thấy là đúng pháp, người ta gọi thấy là chánh. Còn nếu cái đầu ngón tay mà chúc xuống đất thì thiên hạ người ta gọi thấy là đạo, bởi vì cái sử dụng không đúng pháp thì gọi là đạo. Phật với chúng ta đều có cái cánh tay, cái chân tâm, cái bản thể như nhau không khác. Nhưng mà Phật dùng đúng, cái tay của Phật chỉ lên chi, cho nên người ta tôn xưng Ngài là chánh điên chi. Còn chúng ta dùng sai, cả ngày chúc cái đầu xuống dưới đất, gọi là, cho nên gọi là điên đảo tánh. Dù mà chúng ta điên đảo, dù Phật chánh điên chi, nhưng nếu chúng ta tỉnh được ra, quay trở về sử dụng cái tâm mình đúng như ông Phật đã sử dụng, thì chúng ta cũng sẽ thành Phật, cũng gọi là cái chánh điên chi. Bởi vì cái công dụng này nó không phải là sự thật. Hễ tỉnh ra thì sống đúng, mà hễ mê muội thì làm sai. Quan hệ là cái tâm của chúng mình đồng thể với Phật, thì mình bây giờ tỉnh ra nhận thấy mình với Phật đồng một thể, đã biết mình ở khắp pháp giới là bản thể của vạn pháp. Vậy thì con chó, con mèo, con gà, con vịt, con sâu, con kiến, nó đều là những vật ở trong tâm của mình, nó đều là mình cả. Cho nên thương xót, từ bi tha thứ những sai lầm, bao dung rộng rãi, đùm bọc giúp đỡ. Bởi vì mình biết là mình ở khắp pháp giới mà là bản thể của muôn loài. Còn bây giờ mình mê, chúng ta điên đảo ở cái chỗ đi vơ vơ lấy một rúm thôi, một cái bọt nổi thôi, vơ lấy một rúm đất nước gió lửa đó, tết lại thành ra thịt xương, rồi để cái thật tâm của mình nó đút nút ở trong đó, trong khi cái tâm của mình là bản thể của hết thầy bảy đại, hết thầy bát nhát bông cái minh kia. Cái tâm của mình là bản thể của tất cả, thì bây giờ lại buông đi không nhận. Rồi bây giờ đi đi ăn mày ăn xin vơ được một tí cái đất nước có lửa để tết lại thành cái da thịt xương đó, thế rồi đút nút ở trong đó. Cho nên Phật bảo chúng mình là điên đảo. Mà đã như thế rồi lại còn vênh váo, ta đây hay, ta đây giỏi, ta đây tài, rồi là cong cớn đáo để với hết thầy mọi người. Phật kết luận: như cánh tay ta rủ xuống, cánh tay của Phật chánh biến chi, còn chúng mình thì rủ xuống điên đảo tánh. Thật là đáng thương xót.